khai thác bảo tàng trong tự tánh. Từ nhiều năm qua cho đến bây giờ đều chỉ là tôi nói cho quý vị nghe. Vậy bắt đầu từ nay trở đi, quý vị sẽ là người nói cho tôi nghe. Tại sao? Vì như vậy là dạy quý vị mỗi người biết khai thác vật bảo bối trong quặng mỏ trí huệ tự tánh của mình. Chúng ta đem các vật báo như vàng, bạc, kim cương, sa cừ, mã não, ngọc thạch trong quặng mỏ ra để cho mọi người thưởng thức. Như vậy mới công bình. Nếu không, rốt cuộc không ai biết được trong kho tàng của quý vị là có những thứ bảo bối gì. Kỳ giảng thuyết về kinh Niết Bàn này được gọi là ban nghiên cứu Phật Pháp. Bất luận là người xuất gia hay tại gia, ai nấy đều nên tranh đua nhau để lên bục giảng trước. Quý vị nên lấy việc nghiên cứu Phật Pháp, Hoằng Pháp, Bố Thí và việc phổ độ chúng sanh làm trách nhiệm của mình. Quý vị phải có tư tưởng như thế thì mới có tư cách làm người Phật tử. Quý vị ơi, hiện quý vị có cơ hội tốt để nghiên cứu Phật Pháp như vậy thì thật là ngàn năm khó gặp, cho nên quý vị nên nắm lấy thời cơ, đừng để vụt mất cơ hội. Nếu không thì cũng như mình vào trong núi báo mà về tay không, đó là việc đáng tiếc lắm thay. Quý vị hãy suy nghĩ đi, tới đâu mà có thể tìm được một đạo tràng thanh tịnh như vậy? Tôi dám nói là tìm khắp cả trên thế giới, e rằng tìm cũng không ra. Chúng ta may mắn đã gặp được thì nên chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp và tự phát huy tài ba của chính mình. Vậy tại sao khi đến giờ lên bục giảng thì người này đẩy qua người kia chứ không chịu lên trước? Thật là làm cho tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã từng nói, khi người thứ nhất giảng sắp xong thì người thứ hai phải chuẩn bị đi lên, như vậy mới không lãng phí thời gian. Ý tôi muốn huấn luyện cho quý vị có kinh nghiệm hoằng pháp, vì mỗi một cá nhân đều có đủ biện tài vô ngại. Như vậy chờ đến lúc quý vị chánh thức đi hoằng dương Phật Pháp thì sẽ có cảnh thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tức là hoa trời rơi xuống, đất mọc sen vàng. Như thế quý vị mới đảm nhiệm được sứ mạng là tiếp tục huệ mạng của Phật. Đây gọi là sư phụ đưa đến cửa, tu hành do mỗi người. Lúc tôi mới học Phật Pháp, không có ai chỉ dạy, không có ai khuyến khích, lại cũng không có ai đề bạt, nâng đỡ tôi cả. Cho nên tôi hy vọng quý vị sẽ tự lực tự cường, không ngừng tiến bước và đừng sanh tâm ỷ lại. Nếu như chuyện gì quý vị cũng có tâm lý ỷ lại vào sư phụ thì quý vị sẽ vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát. Chúng ta học Phật Pháp tức là học trí huệ chân chánh. Một khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ dàng. Bất luận làm công việc gì, chúng ta cũng có thể làm được một cách hoàn toàn mỹ mãn. Còn như chỉ dùng tâm ý thức để giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ do dự và thiếu nghị lực để quyết đoán mọi việc. Vì thế dù làm chuyện gì, chúng ta tuyệt đối cũng không thể thành công được. Muốn học được trí huệ chân chánh, trước hết là chúng ta phải đoạn dục. Làm sao để đoạn dục đây? Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Lục đại tông chỉ này là pháp bảo để đoạn dục, khiến cho quý vị thâu hoạch được trí huệ chân chánh. Lúc bấy giờ, đối với duyên khởi của vạn sự vạn vật, quý vị sẽ thân thuộc như lòng bàn tay mình và biết phân tích rất là rõ ràng. Như vậy quý vị có thể phân biệt được phải trái, thiện ác, và tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo. Giảng ngày 24 tháng 6 năm 1985. Âm nhạc trong tự tánh. Tất cả các chữ hoa đều có ý nghĩa và được cấu tạo theo những quy tắc nhất định. Mỗi chữ khi được tạo thành là đều có sự giải thích riêng của nó. Các văn tự Trung Hoa được cấu tạo theo 6 cách như chỉ sự, tượng hình, hình thanh, hội ý, chuyển chú và giả tá. Về tượng hình, như chữ mã, tức là ngựa, có 4 chân. Chữ lộc, tức là hưu, thì bên trên có 1 chấm. Còn chữ dương, là dê, thì bên trên có hai chấm, vì chữ hu và dê đều là biểu thị cho loài có sừng. Chữ ngu là trâu bò, có nét phẩy bên trái, biểu thị cho cá tánh của loài trâu bò rất mạnh và thường cũng hút qua một bên. Cho nên mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng của nó, và chúng ta cũng nên biết thêm về sáu cách cấu tạo chữ này. Ngoài ra, cũng có lục nghệ, tức là sáu nghề là lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số. Ngài Khổng Tử có 3.000 học trò, nhưng tinh thông lục nghệ thì chỉ có 72 người. Lễ là lễ nghĩa, nhạc là âm nhạc, xạ là bắn cung và cũng bao gồm cả võ thuật. Ngự là chỉ về cưỡi xe ngựa ở thời xưa, nhưng hiện nay là bao gồm cả lái xe, lái máy bay, lái tàu thủy. Thơ là phương pháp viết chữ, đại thể thì phân thành 5 cách viết như truyện, lệ, khải, hành, thảo. Số là số học, cho nên nói tri mổ số, thức mổ danh. Là người biết số học thì sẽ hiểu văn học. Hiện nay người ta chế ra hỏa tiễn, phi đạn, vốn là phát minh từ trong ngành toán số, như việc dùng điện não, computer để điều khiển hỏa tiễn bay bao xa cũng đều không ngoài môn toán số. Cho đến như âm nhạc thì trong thời tụng niệm của Phật giáo là thuộc về âm nhạc, cho nên hễ ai đánh mõ có nhịp nhàng tiết tấu thì sẽ có công đức. Còn nếu người nào gõ mõ với tâm bực dọc, hoặc gõ quá lớn tiếng, hoặc gõ quá nhỏ thì sẽ có tội. Tán tụng cũng như là dùng âm nhạc để cúng dường Phật, cho nên nếu một mặt cúng dường, một mặt lại giận hờn, quý vị nghĩ như thế Phật có hoan hỷ không? Dùng âm nhạc để cúng dường Phật vốn có rất nhiều công đức, nhưng khi phát giận, quý vị không tán tụng được mà lại còn giọng chuông gõ mõ loạn xạ cả lên, vậy tức là có tội rồi. Tu hành là từ mỗi việc làm về mọi phương diện, không có nơi nào mà chẳng phải là nơi tu hành, mà cũng không phải chỉ là ngồi thiền hoặc lạy Phật mới là tu hành. Vì vậy ăn cơm, mặc áo, cho đến nhất cử nhất động đều là tu hành cả. Tu hành tức là phải điều phục thân tâm. Điều thân là làm cho thân thể không sanh bệnh tật và giữ cho mình được khỏe mạnh, nhưng cũng không phải là quá yêu quý nó. Lạnh cũng không được, nóng cũng không được, khát cũng không được, đói cũng không được, không phải là quá nuông chiều cho thân xác. Chúng ta phải ra công kiềm chế để rèn luyện thân thể, chỉ cần không tổn hại nó là được rồi, chứ không phải vì yêu quý thân thể mình như tấm gương dễ bể, không ai đụng đến được. Trong các sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng nên tự rèn luyện lấy mình, vậy mới là tu hành. Đi đứng nằm ngồi không lúc nào là không tu hành. Tu hành không có nghĩa là chỉ có hai thời tụng niệm sớm tối mới là tu hành, mà lúc bình thường, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, chúng ta đều nên hòa hợp với tiết tấu, phù hợp với quy tắc. Bởi tự tánh trong mỗi chúng ta đều có âm nhạc cả. Chúng ta phải tu sao cho được tâm bình khí hòa, không sanh phiền não, không nhân, không ngã và không có vô minh. Nếu chúng ta ghen ghét người hiền tài, hoặc thích làm những chuyện viển vông, hoặc tự vỗ ngực khoe tài để mình được danh tiếng, thì đó không phải là âm nhạc đâu. Nếu mỗi ngày chúng ta tu hành đúng pháp thì đó mới là âm nhạc. Tự mình tu cho được tâm bình khí hòa và rèn luyện tánh tình, vì chúng ta vốn không cần phải tìm kiếm âm nhạc ở bên ngoài. Bởi vì tâm chúng ta không hòa bình, cho nên phải giả mượn âm nhạc bên ngoài để tự thăng bằng lại. Nếu tâm có thể bình hòa được thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tràn đầy khí khái tốt lành, đó mới chính là âm nhạc chân thật đấy. Còn về lục nghệ như lễ, nhạc, xạ, ngự, thơ, số, sáu thứ này vốn đã bao gồm trong tự tánh của chúng ta rồi. Nếu trọn ngày chúng ta có thể không nói lời vô ích, không nghĩ điều vô vị, và có thể tự điều phục tâm mình cho được bình thản, an ổn, không bị câu thúc, không vướng mắc chướng ngại, không nhân, không ngã, không phải, không trái, thì quý vị nói đi, đó không là âm nhạc thì là cái gì? Khi Khổng Tử ở nước Tề nghe nhạc thiều, ông đã không biết gì đến mùi vị thịt trong 3 tháng trời. Nếu quý vị hiểu được âm nhạc của tự tánh, đâu cần nói đến mùi thịt, mà ngay cả đến mùi nước, quý vị cũng không biết. Hoặc có chua ngọt đắng cay gì, quý vị cũng đều không biết luôn. Khi đó mới gọi là quý vị đã đạt đến cảnh giới nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị. Quý vị nên chú ý, chớ xem tự tánh của mình như bãi chiến trường để đấu tranh. Nếu thế thì không phải là âm nhạc đâu. Giảng ngày 16 tháng 7 năm 1985. Học Phật Pháp nên giữ bổn phận. Khi thuyết pháp, quý vị không nên ca ngợi rằng hòa thượng là như thế ấy, như thế ấy. Tôi kỹ nhất là được người ta tán thán. Nếu như có lời phê bình tôi, thì tôi khiêm tốn tiếp nhận ngay và mượn đó làm gương để soi sáng, phản tỉnh. Tôi và hư không thì giống nhau, đều không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nếu như có ngã thì tôi đã không đến nước Mỹ này. Nguyên nhân tôi đến Mỹ là để mở mang vùng đất mới cho Phật giáo, hầu truyền bá Phật Pháp đến toàn thế giới. Bất luận trong trường hợp nào, tông chỉ của tôi là tuyệt đối không bao giờ tự đề cao địa vị mình, mà cũng không cầu kỳ lập dị khác người. Tôi không cảm thấy là mình cao hơn người khác hoặc lớn hơn người khác. Tôi không có lối suy tư như vậy, vì nếu có thì đó là sự biểu hiệu của tánh tự mãn đấy. Phàm hễ là người tự mãn thì tuyệt đối sẽ không thành tựu được việc gì. Con người nên có tư tưởng như hữu nhược vô, thật nhược hư, là có như không, thật như giả. Cho dù mình có đạo đức cao thượng thì mình cũng giống như không có gì. Dù mình đúng thật là có tài ba, nhưng mình cũng giống y như không có chi. Quý vị hãy chú ý, tự mãn là biệt danh của tự đại đó. Tự đại tức là xú, nghĩa là thúi. Xú là chữ Hán, gồm chữ tự nằm bên trên chữ đại. Khi hơi khí hôi thúi xông lên ngất trời như vậy, ai mà dám gần mình hả? Lúc đó mọi người phải bịt mũi đi qua, không dám đến gần mình đâu. Tôi hy vọng quý vị dùng lục đại tông chỉ để làm nguyên tắc. Nếu không làm được những điều như không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì dù quý vị có tài ba, có trí tuệ như thế nào, hoặc miệng nói lưu loát như nước chảy, và biện tài vô ngại ra sao, thì cũng là làm trái với đạo. Như vậy, dẫu cho quý vị có làm gì, thì cũng sẽ không đạt được thành tựu viên mãn. Tôi chỉ công nhận những ai thật thà và biết an phận giữ mình, chứ không biết đến những người xảo nguyệt thường hay biện luận. Từ nay về sau, bất luận là ai, tất cả đều phải chân thật và giữ bổn phận mình. Quý vị không được cống cao ngã mạn và cứ tưởng rằng mình là phi thường, trên đời không ai sánh bằng. Người nào có thứ hành vi như thế thì sẽ không tồn tại lâu dài trong Phật giáo. Sớm muộn gì y cũng sẽ bị thất bại thôi. Cho dù quý vị thật có tài ba xuất chúng đi nữa, nhưng quý vị cũng không cần phải biểu lộ ra ngoài. Quý vị nên học tập tác phong của những vị đại đức xưa nay, mà hãy chú trọng vào đức hạnh. Đối với tất cả mọi việc, quý vị nên thực hành theo tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đừng tồn chứa sát khí trong lòng mà không chịu tha thứ cho người. Chúng ta nên hiểu rằng từ bi là hoài bão, cửa ngõ làm phương tiện. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị bấy nhiêu đó thôi, còn sửa đổi hay không là tùy quý vị. Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1985. Học tập theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta nên học tập theo công phu nhẫn nại của Bồ Tát Di Lặc. Như Ngài đã nói, lão khờ mặc áo vá, cơm lạc bụng no nê, vá áo để che lạnh, muôn sự để tùy duyên. Có người mắng lão khờ chỉ nói tốt. Có người đánh lão khờ nằm xuống ngủ, khạc nhổ trên mặt lão, cứ để nó tự khô, lão cũng không phí sức. mà người cũng không phiền. Bà La Mật như vậy là vật báo huyền diệu, nếu ai biết lẽ này, lo gì không đạt đạo? Quý vị nói đi, như vậy có huyền diệu hay không? Bởi vậy mà miệng ngài thường hay cười, và cái bụng thì to lớn, gọi là tâm rộng rãi thì thân thể mập phì, không có phiền não. Tên của Bồ Tát Di Lặc là A Dật Đa, Di Lặc dịch là từ thị, A Dật Đa dịch là vô năng thắng. Sao gọi là vô năng thắng? Có người nói, tôi biết rồi, vì vị Bồ Tát này ăn nhiều hơn ai hết. Nếu không vậy, bụng ngài sao mà lớn như thế? Vì không ai có bụng lớn như ngài, cho nên gọi là vô năng thắng. Người khác lại nói, vị Bồ Tát này có đại khí lực, một tay có thể xô nhào cả quả núi to. Vì không có ai sánh bằng ngài, cho nên gọi là vô năng thắng. Nếu nói như vậy cũng không đúng đâu. Vậy thắng là gì? Là bậc tu pháp môn lục độ đến bờ biển ngạn, và không ai có thể thắng hơn ngài, cho nên gọi ngài là vô năng thắng. Vị Bồ Tát này thường vác trên vai một bao bố lớn, ngài đi mọi nơi hóa duyên xin mọi người. Ngài xin gì đấy? Ngài hóa duyên xin phiền não, hầu mong mọi người trên đời đều không có phiền não, để rời khổ được vui. Cho nên nói, mở miệng là cười, cười những người đáng cười trên thế gian. Bụng lớn để chứa đựng, chứa những gì mà thiên hạ khó có thể dung chứa. Ngài và cái bao bố không bao giờ rời nhau, cho nên ngài có biệt danh là Hòa Thượng Bố Đại. Gọi là đi cũng bố đại, ngồi cũng bố đại, buông bố đại xuống, tự tại biết bao. Do đó chúng ta nên học tập tư tưởng và hành vi của ngài. Giảng ngày 25 tháng 7 năm 1985. Nhân gì phát sanh tam tai? Tam tai chia ra làm hai phần là đại tam tai và tiểu tam tai. Đại tam tai là ba tai ách lớn về lược và gió. Tiểu tam tai là ba tai ách nhỏ về đau binh, mất mùa và bệnh dịch. Đó cũng tức là tai kiếp. Trong một đại kiếp có bốn trung kiếp, gồm thành, trụ, hoại và không. Mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp. Vào cuối thời kỳ giảm kiếp của mỗi trụ kiếp thì phát sanh hiện tượng tiểu tam tai. Còn đại tam tai thì phát sanh trong thời kỳ hoại kiếp của mỗi đại kiếp. Bây giờ chúng ta hãy bàn đến nguyên nhân phát sanh đại tam tai. Bởi con người có tâm tham mới phát sanh ra hỏa tai. Con người có tâm sân hận mới sanh ra thủy tai. Con người có tâm ngu si mới sanh ra phong tai. Cho nên tam tai đều là do tam độc mà sanh khởi. Trong tâm chúng ta, ai ai cũng có đầy đủ cả ba độc. Tâm này mỗi ngày càng một khuếch đại ra, và khi đến một mức độ nhất định, nó sẽ hình thành đại tai kiếp. Tam tai phát sanh cũng có thứ lớp, bởi con người có thất tình như hỷ, nộ, ai, cụ, dục, tức là vui, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Bảy loại tình cảm này dần dần phát triển rộng ra, và mỗi một loại tình sẽ phát sanh một lần tai nạn, cho nên mới hình thành bảy lần hỏa tai. Sau bảy lần hỏa tai thì sẽ phát sanh một lần thủy tai. Trong bảy tình, mỗi một tình lại chia ra làm bảy, cho nên mỗi cái thất hỏa nhất thủy này sẽ theo thứ tự mà lặp đi lặp lại bảy lần, rồi lại trải qua bảy lần hỏa tai, đến lúc sau cùng phong tai phát sanh và hủy diệt toàn cả thế giới. Khi hỏa tai phát sanh, nó có thể thiêu đốt đến tầng trời sơ thiền của sắc giới, tức gồm cõi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Lúc thủy tai phát sanh thì có thể ngập đến tầng trời nhị thiền của sắc giới, tức gồm trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang và trời Quang Âm. Khi phong tai phát sanh thì có thể thổi đến các tầng trời tam thiền của sắc giới, là gồm Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên. Cho nên nói, cõi trời lục dục có năm suy, cõi trời tam thiền có phong tai, giống như tu đến phi phi tưởng, không bằng về tay rồi trở lại. Phong tai từ đâu tới? Nó đến từ sự tổng kết của bảy thứ tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Phong tai thì tượng trưng cho si độc. Khi con người đã lâm vào tình cảnh ngu si, thời cái gì cũng quên sạch nhẵn. Do đó đại phong phát khởi, rồi từ trên trời tam thiền đến dưới tận địa ngục, cái chi cũng không còn, tất cả đều bị quét sạch. Dù cho hỏa tai, thủy tai hoặc phong tai có phát sanh đi nữa, nhưng nội viện cõi trời đau xuất của dục giới cũng vẫn còn tồn tại, chẳng bị ảnh hưởng mảy may nào. Tại sao vậy? Bởi đó là cõi tịnh độ của Phật và Bồ Tát. Hiện nay Bồ Tát Di Lặc đang ngự tại nội viện trên cung trời đau xuất, chờ đến khi trụ kiếp thứ 10 trong thời kỳ hiền kiếp, Ngài mới giáng lâm thế giới ta bà để giáo hóa chúng sanh. Mở ngoặc, hiện tại đang là giảm kiếp của trụ kiếp thứ 9. Tham sân si hình thành biết bao loại ác khí, giống như nguyên tử trong bom nguyên tử. Nguyên tử là thứ vật chất đáng sợ, nhưng bom nguyên tử do tự chúng ta phát sanh từ lửa tam muội lại càng đáng sợ hơn nữa. Loại nguyên tử này không phải đến từ bên ngoài, mà nó vốn đã có sẵn trong tự tánh. Chân hỏa tam muội trong tự tánh chúng ta vốn thuần là dương, nhưng vì bị ta lạm dụng nên nó biến thành lửa dục. Trong thân người có tam tiêu hỏa là thượng tiêu hỏa, trung tiêu hỏa và hạ tiêu hỏa. Tam tiêu hỏa này có thể hình thành hỏa tai hoặc biến thành bom nguyên tử để hủy diệt tất cả. Bởi bên trong có bom nguyên tử, cho nên bên ngoài mới có bom nguyên tử. Chúng được hình thành bởi có sự tương ứng và tương tục với nhau. Hiện nay trên thế giới xảy ra nhiều vấn đề cũng đều là từ điểm này. Trong tâm có cái gì thì bên ngoài có cái đó. Nếu trong tâm chúng ta không có chiến tranh, bên ngoài cũng sẽ không có chiến tranh. Cho nên nói, tất cả do tâm tạo là vậy. Giảng ngày 29 tháng 7 năm 1985. Tật bệnh cùng nghiệp chướng. Phàm các ác bệnh nan y, độc địa như sốt rét, ung thư, đều do quỷ từ phía sau chi phối, khiến cho ngũ tạng trong thân con người bị xáo trộn vị trí và tứ đại không điều hòa. Đó đều là do nghiệp chướng quỷ tác quái. Bởi con người có nghiệp chướng từ lâu đời, cho nên đến thời đến lúc thì quỷ tới đòi nợ. Mà cũng bởi vì con người không đủ dương khí, tức âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới có thể tùy tiện được. Nếu quý vị thường không phiền não và trí huệ luôn hiện tiền, thì sẽ không có sơ hở để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Nhưng một khi quý vị khởi dục niệm và vô minh, quỷ bèn thừa cơ hội mà lẻn vào một cách dễ dàng. Từ đó suy ra, 84.000 tật bệnh là điều có tiền nhân hậu quả cả. Thậm chí khi quý vị bị con muỗi cắn, con ong chích, cho đến tất cả những tai nạn mà quý vị gặp phải, đều là do nhân quả đang dệt với nhau. Người hiểu rõ đạo lý này thì một chút lầm lỗi cũng không dám làm, vì hễ có lỗi là tự mình phải chịu báo ứng. Nhất là những ai tu lục độ vạn hạnh, họ càng phải chân thật khi dụng công, chẳng chút tơ hào hư dối. Cho nên nói, nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc, gieo nhân không ngay thật thì gặt quả công vẹo. Và đến lúc quả đã thành rồi thì có rất nhiều phiền phức. Bởi vậy quý vị nên tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo nghiệp ương mới, và không được có một chút nào buông thả trong mọi hành động. Dù lúc nào hay nơi đâu, mọi người cũng nên đề cao cảnh giác. Nếu không làm hại người và chỉ làm lợi cho người, vậy là mình sẽ không sanh bệnh gì cả, mà ma quỷ cũng không tìm được mình đâu. Nói đến quỷ thì hôm qua có con quỷ khai ngộ từ San Jose đến tìm tôi. Quỷ đó nhập vào một bà và tự cho rằng mình đã khai ngộ. Chồng bà ta cũng cho rằng bà đã khai ngộ, nhưng bà ta nói con người không cần phải tu hành, cũng không cần phải giữ giới. Thật ra mục đích của bà là tìm tôi để đấu pháp. Bà này đã quy y tôi năm 1980 tại hội cư sĩ Lâm ở Singapore. Bà đến Mỹ được vài năm học ngồi thiền, rồi tự cho mình đã khai ngộ. Vừa bước vào bà liền cúi đầu lễ tôi, nhưng không để cho chồng con bà nhìn thấy, chỉ một mình bà hướng đến tôi đảnh lễ. Ban đầu không có chuyện gì, nhưng khi cúi đầu đến lần thứ ba thì bà lại cứ tiếp tục lại mãi, rồi bắt đầu khóc, càng khóc càng lớn tiếng. Tôi hỏi: "Bà khóc cái gì?" Bà đáp: "Con không biết, không phải là con khóc, mà là một người khác bên ngoài đang khóc. Ai bảo bà khấu đầu lại thế?" "Là tự con muốn lại." "Bà đang giở trò gì vậy?" "Không biết. Tóm lại, không cần tu, không cần học, không cần giữ giới." "Bà là sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nam Dương, có phải là bà không cần học mà được tốt nghiệp chăng?" "Không phải." "Tu đạo cũng như vậy, ngay đến cửa mà bà còn chưa bước vào được. Vậy nếu bà không tu hành thì làm sao đắc đạo chứ? Có phải bà không đi học mà biết được chữ không?" Lần này thì con quỷ của bà cũng đành phải nói thật thôi. Nó là quỷ tự nhiên từ cõi trời lục dục. Nó vốn muốn đấu pháp với tôi, nhưng khi đến đây thì lại không có cách gì để đấu. Thế là nó giở ám chiêu, dùng phương pháp mềm dịu để công kích. Nó vừa khóc vừa phun độc, nhưng độc này cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi nói chuyện với con quỷ đó cho đến khi nó lý cùng trí tận, nó mới thật tình xuống nước. Lúc bấy giờ bà Phật tử nọ cũng tỉnh lại và không còn náo loạn nữa. Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1985.